Tuần 6, thứ 5, nuôi dưỡng buổi sáng. Giăng chương 1, câu 29. Ngày hôm sau, ông thấy Giê-xu đến với mình thì nói, kìa, chân con của Đức Chúa Trời, đấng cất bỏ tội của thế giới. Hê-bơ-rơ chương 9, câu 26. Nhưng bây giờ, vào kỳ chung kết các thời đại, Ngài đã được tỏ ra một lần đủ cả để cất bỏ tội qua sinh tế là chính Ngài. Giăng chương 1 câu 3 khải thị Christ trong sự sáng tạo mọi sự lúc bắt đầu cõi thời gian. Christ cũng được thấy trong sự nhục hóa của Đức Chúa Trời vô hình để trở nên một con người hữu hình, giữ phần thịt và huyết của con người để cứu chuộc vũ trụ bị mất, hầu đem đến thời đại tân ước. Đức Chúa Trời nhục hóa có huyết. Công vụ các sứ đồ chương 20 câu 28 nói rằng Đức Chúa Trời đã mua hội thánh bằng chính huyết Ngài. Đức Chúa Trời đã giữ phần thịt và huyết của con người để cứu chuộc vũ trụ bị mất. Toàn bộ vũ trụ, bao gồm cả các tầng trời, đã bị Satan, thiên sứ trưởng được Đức Chúa Trời tạo nên, làm ô nhiễm trong cuộc phản loạn của hắn chống lại Đức Chúa Trời. Cuộc phản loạn thứ nhất đã khiến toàn vũ trụ bị mất. Vì vậy, mọi sự trên đất và trên các tầng trời đều cần được Đức Chúa Trời chuộc lại. Trong việc trở nên chiên con để cứu chuộc thế giới hư mất, Christ phát ngôn với chúng ta về cách Đức Chúa Trời hoàn thành sự cứu chuộc pháp lý qua sự chết như một thủ tục theo sự công chính của Ngài. Phần đọc hôm nay, Christ đã cứu chuộc vũ trụ bằng cách trở nên con người. Thời đại tân ước bắt đầu khi Christ nhục hóa. Cuộc sáng tạo đã đem đến vũ trụ, nhưng vũ trụ này đã bị mất. Rồi Đức Chúa Trời trở nên con người có danh Giê-xu với bản chất phàm nhân để cứu chuộc vũ trụ bị mất, trở lại với một thời đại mới. Thời đại tân ước bắt đầu từ ngày Christ được sinh ra. Christ cũng được khải thị trong việc Ngài trở nên chiên con để cất bỏ tội của thế giới về mặt pháp lý cho tân ước. Đây là sự kiện lớn thứ ba trong lịch sử vũ trụ. Khi Ngài bị đặt vào chỗ chết trên thập tự giá, Đức Chúa Trời đã xem Ngài là chiên con của Đức Chúa Trời, đấng cất bỏ tội của thế giới. Ngài đã trở thành con người với mục đích cứu chuộc vũ trụ bị mất, nhưng Ngài vẫn cần phải tiến thêm một bước nữa là đến thập tự giá và chịu chết, mang lấy các tội phạm của nhân loại trên thập tự giá với tư cách là chiên con. Theo Giăng chương 1 câu 29, Giăng Báp Tít đã tuyên bố về Christ: kìa, chiên con của Đức Chúa Trời, đấng cất bỏ tội của thế giới. Cụm từ của thế giới trong câu 29 thật ra có nghĩa là nhân loại. Qua Satan, tội đã vào trong con người vì Satan đã tiêm tội vào dòng dõi con người. Nhưng Christ là chiên con của Đức Chúa Trời đã đến để cất bỏ tội khỏi nhân loại. Christ đã chết trên thập tự giá để xử lý tội và cũng xử lý các tội phạm. Theo Phúc Âm Giăng, chiên con của Đức Chúa Trời tượng trưng cho lời trong xác thịt là sự ứng nghiệm của mọi của lễ trong Cựu Ước để hoàn thành sự cứu chuộc đầy trọn của Đức Chúa Trời. Điều này nghĩa là Christ là tổng cộng của tất cả của lễ. Ngài không chỉ là của lễ chuộc tội, mà còn là của lễ chuộc lỗi, của lễ thiêu, của lễ bột mịn, của lễ hòa bình, của lễ đưa qua đưa lại, của lễ dâng dơ lên, của lễ tự nguyện và của lễ rưới rượu. Với Christ là mọi của lễ, chúng ta có sự cứu chuộc đầy trọn của Đức Chúa Trời và có thể kinh nghiệm vui hưởng sự cứu chuộc này. Qua việc Christ là chiên con của Đức Chúa Trời làm ứng nghiệm mọi của lễ, chúng ta bây giờ có thể vào trong Đức Chúa Trời và giữ phần sự sống và bản chất thần thượng. Nhờ Christ là chiên con của Đức Chúa Trời, chúng ta hoàn toàn có thể vào trong Đức Chúa Trời. Chúng ta có thể dạn dĩ vào trong Đức Chúa Trời, biết rằng Ngài không có quyền khước từ chúng ta vì chúng ta đến qua chiên con của Ngài. Chúng ta có sự cứu chuộc đầy trọn trong Christ là chiên con của Đức Chúa Trời. Bởi đó, chúng ta được làm cho có thể vào trong Đức Chúa Trời để vui hưởng mọi điều Ngài là.